Chương 342, nhất thống thảo nguyên Bắc Nguyên, chương 342, nhất thống thảo nguyên Bắc Nguyên. Dù vậy, Lâm Bác Vọng vẫn như cũ không phản kháng được Trương Tam Phong quyền trưởng. Giữa hai bên kém một cảnh giới, liền như là một đứa bé giao đấu đại nhân đồng dạng, lực lượng hoàn toàn không ngang nhau. Hắn chỉ có thể vô lực phòng thủ. Mãi cho đến Trương Tam Phong cảm giác phải tự mình đã đánh đủ rồi, cái này mới buông tha Lâm Bác Vọng. Lâm Bác Vọng thật sự rõ ràng cảm nhận được hóa đạo cảnh thực lực. Sau đó, hắn liền cảm giác Đế Thích Thiên sợ không phải cái giả dối hóa đạo cảnh. Nếu như hắn có Trương Tam Phong thực lực như vậy, phía trước không cần nói năm chiêu, chiêu thứ ba chính mình liền sẽ chết ở trên tay hắn. Trải qua cái này một đánh, Lâm Bác Vọng có chút phiêu hốt tâm thái ở lại, hắn cuối cùng còn không có vô địch. So với trong lòng minh ngộ, trên thân điểm này đau đớn không đáng kể chút nào. Hiện tại, hắn đã rõ ràng chính mình nói ở nơi nào. Trương Tam Phong tu Thái Cực chi đạo, kiếm khách tu kiếm đạo, đao khách tu đao đạo, Vu Hành Vân tu âm dương chi đạo. Vậy mình liền tu lực lượng chi đạo, vô luận những người khác ra sao nói, chỉ cần mình lực lượng đủ mạnh, liền có thể phá bọn họ nói. Đây chính là ta Lâm Bác Vọng nói, theo đuổi cực hạn lực lượng. Hắn bây giờ không phải là Trương Tam Phong một hiệp chi địch, chỉ là bởi vì chính mình lực lượng không đủ cường. Chính mình thời gian còn có bao lớn, thiên phú cũng còn có thể, tài nguyên tu luyện đầy đủ, lại có đại trận hộ sân cửa, lo gì không đột phá nổi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ổn định. Lâm Bác Vọng cùng Trương Tam Phong một trận chiến này không người phát hiện. Hai người rơi xuống đất. Lâm Bác Vọng đem 7 loại rượu cắt trang một cái hồ lô tặng cho Trương Tam Phong, xem như là hạ lễ. Về sau cũng không cùng Trương Vô Kỵ trở võ đang sơn mọi người chạm mặt, khoác lên ẩn hình áo choàng, cáo từ rời đi. Hắn không có về Tiêu Giao phái, mà là thay đổi dung mạo, lại một lần nữa trên giang hồ hành tẩu lịch luyện. Gặp phải chuyện bất bình quản lên một ống, đụng phải cảm thấy thuận mắt người, liền cho thứ nhất phiên kỳ ngộ. Có khi, cảm thấy một chỗ nào đó đợi dễ chịu, liền tại cái này chờ một đoạn thời gian, qua cuộc sống của người bình thường. Thời gian cứ như vậy vội vàng qua 3 năm. Lâm Bác Vọng công lực mặc dù không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng trong lòng lại đặc biệt yên tĩnh, tinh khí thần đã hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, hắn tích lũy đến còn chưa đủ, cách đột phá còn kém rất nhiều. 3 năm này, Đế Thích Thiên hình như biến mất đồng dạng. Từ khi tại Tiêu Giao phái biến mất phía sau, hắn liền không có lại từ Đại Chu xuất hiện. Bất quá, thiên hạ này nhưng là gió nổi mây phun. Thanh Long hội thế lực đã mở rộng đến toàn bộ Đại Chu, Nam Bắc các nơi tiêu cục có một nửa bị khống chế. Triều đình mơ hồ bắt đầu chèn ép. Bắc Phương Thảo Nguyên, Bắc Nguyên đột nhiên làm loạn, thâm nhập Bạch Sơn Hắc Thủy, đem Đông Đột Quyết hoàn toàn diệt vong. Hiện nay Trình Bình cùng Tây Liêu biên cảnh, có nhất thống Thảo Nguyên dạ tâm. Lâm Bắc Vọng cảm giác thiên hạ này lại muốn loạn. 3 năm này trong đó, hắn cũng đi bái phỏng qua mấy cái bằng hữu, mấy người bọn họ đều trôi qua không tệ. Cũng trở lại Tiêu Giao phái mấy lần, cùng Vu Hành Vân đám người nghiên cứu thảo luận võ học, hoặc phụ trợ vô tình mấy người tu luyện. Lấy Tiêu Giao phái làm trung tâm, Lâm Bác Vọng đi khắp lớn giang Nam Bắc. Tại phương Nam một chỗ trên hải đảo, quan sát qua núi lửa bộc phát cảnh tượng, tại Tây Bộ sa mạc cùng vòi rồng chống lại, tại phía trên Đông Hải, đỉnh lấy lôi vân luyện thể, tại dưới biển sâu luyện quyền, Bắc Phương cực bằng chi địa, xem cực quang chói lọi. Hắn nhận thức thiên nhiên các loại sức mạnh, đối tự thân lực lượng có càng sâu lý giải. Cuối cùng, hắn đi tới Châu Phong, đối với ngọn núi một trận gào thét. Đối mặt thật lớn tuyết lở, Lâm Bác Vọng không tránh không né, tùy ý tuyết động hàn băng đem chính mình mai táng. Tại hàn băng chỗ sâu, cảm nhận được cực hạn băng lãnh. Trải qua 3 năm lịch luyện, Lâm Bác Vọng lúc này mới có thể nói chính mình đã hoàn toàn khống chế trên thân lực lượng, có thể lại lần nữa tăng lên. Vì vậy, hắn lại về tới Tiêu Giao phái, tiến vào cấp độ sâu bế quan. Lâm Bác Vọng bế quan phía sau năm thứ 2, thiên hạ loạn. Bác Nguyên Diệt Đột Quyết về sau bắt đầu hướng Tây Liêu động binh, muốn nhất thống Thảo Nguyên. Đại Chu không muốn Bác Nguyên làm lớn, liền xuất binh tương trợ. Làm sao Bác Nguyên có hai cái hóa đạo cảnh tồn tại, một người trong đó kéo lại nút ở Đại Chu tàng thủ thất lão đầu, một người khác mang theo báo tuyết, lấy thế như trẻ che thế, binh phong ép thẳng tới Tây Kinh. Thảo Nguyên tranh, Trương Tam Phong vốn không muốn để ý tới. Nhưng Đại Chu hoàng thất xin giúp đỡ hắn không thể coi như không nhìn thấy. Bởi vậy, Trương Tam Phong rời núi, cùng Đế Thích Thiên đánh một tràng. Đế Thích Thiên đủ loại thủ đoạn đều không làm gì được Trương Tam Phong. Nhưng cũng bởi vì tự thân thủ đoạn rất nhiều, Trương Tam Phong tùy tiện ở giữa cũng bắt không được Đế Thích Thiên, lại sợ ép hắn mà thương tới vô tội. Bởi vậy, bốn vị hóa đạo ước định thiên nhân cùng phía trên thiên nhân cảnh không được nhúng tay quân sự, Tây Liêu sống hay chết toàn bằng chính bọn họ. Qua chiến dịch này, Bắc Nguyên thu được vượt qua 4/5 thảo nguyên địa bàn. Tây Liêu bị bức ép rời đô. Ba nước ở giữa trải qua ngắn ngủi hòa bình về sau, xung đột ngày càng làm sâu sắc. Tây Liêu tuy có Đại Chu trợ giúp, nhưng tại trên thảo nguyên vẫn là ngăn không được Bắc Nguyên thiết kỵ, bắt đầu liên tục bại lui. Bởi vì Bắc Phương chiến sự, Đại Chu đối tự thân nội bộ bỏ bê quản khống, Thanh Long hội không ngừng lớn mạnh, lại thôn tính đại lượng tiêu cục. Đợi đến triều đình kịp phản ứng lúc, Thanh Long hội đã tập kết cái gọi là có chí chi sĩ, ủng binh tự lập. Các nơi binh mắc nổi lên một phía. Thanh Long hội kẻ sau màn thực sự là ẩn tàng quá sâu, toàn bộ thiên hạ không người biết được người đầu lĩnh ở nơi nào. Bởi vậy, triều đình trấn áp một đợt lại một đợt phía sau, nhưng như cũng không thể đem những này binh mắc cho hoàn toàn loại bỏ. Chính vì vậy, Đại Chu đối Tây Liêu tiếp viện bắt đầu hữu tâm vô lực. Năm thứ 2, Bắc Nguyên từng bước ép sát, Tây Liêu bị ép đầu hàng. Thảo Nguyên chính thức bị Bắc Nguyên nhất thống. Lúc này, Bắc Nguyên phía sau màn hai đại thiên nhân chính thức hiện thân. Đế Thích Thiên vẫn là mang theo cái kia một tấm hàn băng mặt nạ, cho người một bộ rất tiện bộ dạng. Một người khác toàn thân trên họa chói lọi đồ án, thấy không rõ cụ thể diện mạo. Tây Liêu đầu hàng phía sau, Tiêu Phong vốn định đền nợ nước, nhưng bị Tiêu Viễn Sơn kết hợp mấy cái thiên nhân khống chế lại, mê ngất phía sau, phái người cùng Á Châu một đạo, đưa tới Tiêu Giao phái. Lâm Bắc Vọng còn đang bế quan, không thể gặp nhau. Bắc Nguyên thống nhất Thảo Nguyên phía sau, bắt đầu đem ánh mắt đặt ở Đại Chu. Đại Chu triều đình bắt đầu đại lượng chứng minh, đồng thời càng cường lực độ tiêu diệt toàn bộ Thanh Long hội. Tại triều đình cái này lớn máy móc vận chuyển bên dưới, Thanh Long hội phía sau màn thủ lĩnh sau đó không lâu bị tìm được. Dương Thất, một cái thường thường không có gì lạ nam nhân, trên thân không có nửa điểm võ công. Cho dù có giống Thanh Long hội dạng này thực lực khổng lồ, hắn vẫn như cũ trên người mặc thô áo vải gai, núp ở thị trong giếng, liền như là dân chúng bình thường đồng dạng. Rất khó tưởng tượng, Thanh Long hội thủ lĩnh sẽ là một người như vậy. Bởi vậy, triều đình vì tìm hắn, hoa đại lượng công phu. Dương Thất giống như là liệu đến chính mình sẽ bị bắt, nên một ngày trước liền phục hạ độc thuốc. Đến bắt hắn chính là ra cắt chính ngã, còn chưa kịp hỏi cái gì, Dương Thất liền nở nụ cười, sau đó độc phát thân vong. Dương Thất thông minh tài trí không có có thể bắt bẻ, hắn đúng là của Thanh Long hội thủ lĩnh. Nhưng sau lưng của hắn còn có một người. Tại triều đình tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành dưới tình huống, phía sau màn Hắc thủ đế Thích Thiên bị nắm chặt đi ra. Lúc này, không cần Bắc Nguyên tiến đánh Đại Chu. Tại giải quyết xong vấn đề nội bộ phía sau, Đại Chu chủ động xuất kích. Đông Bắc phương hướng, Nhạc gia quân xuất động, chính Bắc phương hướng, Lý Tĩnh nắm giữ ân soái, Tây Bắc phương hướng, Dương gia quân lại lần nữa xuất chinh. Bắc Nguyên thiết kỵ tuy mạnh, nhưng tại Đại Chu từng cái danh tướng trước mặt vẫn còn có chút thua trị kém em. Chương 343, Hóa đạo đại chiến, chương 343, Hóa đạo đại chiến. Liên tại Bắc Nguyên liên tục bại lui thời điểm, Bắc Nguyên thiên nhân cùng Hóa đạo xuất thủ. Đại Chu cũng không cam chịu yếu thế, phát ra lệnh triệu tập, toàn bộ Đại Chu trong giang hồ thiên nhân bị triệu tập đến biên cảnh. Trương Tam Phong đồng dạng xuất hiện ở đây. Đế Thích Tiên mắt thấy tình thế gây bất lợi cho chính mình, lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn mất. Hắn cũng không dám xuất hiện tại Đại Chu cảnh nội, hướng về Đông Hải phương hướng đảo mệnh đi. Chỉ có một cái Hóa đạo cảnh Bắc Nguyên tự nhiên ngăn cản không được Trương Tam Phong cùng Tàng Thủ lão nhân liên thủ. Lại một năm qua đi, Bắc Nguyên bị đuổi chạy tới cực Bắc cùng cực Tây chi địa. Nơi đó quá mức nghèo nàn, vì vậy Bắc Nguyên không ngừng tây rời, xuyên qua hoang mạc, tìm tới một mảng lớn bình nguyên đặt chân. Đến đây, Đại Chu nhất thống Đông Phương đại lục, triệt để không có ngoại bộ uy hiếp. Toàn bộ thiên hạ bình tĩnh mấy năm sau, triều đình lại bắt đầu đối nội bộ trong tám. Chủ yếu là nhằm vào giang hồ môn phái, trong đó Phật môn bị nhằm vào đến lợi hại nhất. Thiếu Lâm tự, Ngũ Đại Sơn, Từ Hàng Tịnh Trai, Tịnh Niệm Thiền Tông chờ Phật môn giáo phái bị đuổi chạy tới cực Tây chi địa. Đại lượng tăng nhân ni cô hòa tục, người của Đại Chu cửa ra vào tăng lên gần 1%. Có khác các nơi rất nhiều thổ phỉ bị tiêu diệt toàn bộ không còn, địa phương chỉ an được đến hữu hiệu bảo đảm. Một chút tiểu môn tiểu phái cũng không thể trốn đến. Ngũ Nhạc kiếm phái bị triều đình hợp nhất, Nhật Nguyệt thần giáo bị triệt để trừ bỏ, trong giáo nhưng không thấy giáo chủ Đông Phương Bạch. Triều đình cứ như vậy, lấy thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tình thế, đem các địa phương không yên ổn nhân tố cho loại bỏ đến không còn một mảnh. Nhưng có Trương Tam Phong tọa trấn đạo gia môn phái triều đình không dám hành động mù quáng, ngược lại còn có chút kính trọng. Chủ yếu là sợ Trương Tam Phong một cái không thoải mái, sau đó tới kinh thành làm khách gì đó. Ngoài ra còn có Lâm Bắc Vọng vài bằng hữu cũng miễn trừ triều đình khó xử. Triều đình mặc dù trông mà thèm bọn họ thực lực, nhưng cũng biết Lâm Bắc Vọng cùng Tiêu Giao phái không phải dễ chơi, liền không dám đối nó bằng hữu quá mức. Thời gian cứ như vậy vội vàng lưu chuyển, lại qua 8 năm. Thời gian 8 năm, Lâm Bắc Vọng một mực tại bế quan. Thiên Tinh Phong chỗ truyền đến khí thế càng ngày càng to lớn. Đông Hải bên bờ lại nên đón 4 vị khách không mời mà đến. Bắc Nguyên Thiên Nhân tại biết chuyện không thể làm về sau, cũng đi theo chạy trốn đến Đông Hải. Tại cùng Đế Thích Thiên giao thủ không phân thắng bại phía sau, hai người đạt tới thỏa thuận, muốn tại Tiểu Đảo Quốc làm mưa làm gió. Lại không nghĩ rằng trong Tiểu Đảo Quốc còn có hai cái hóa đạo cảnh. Một là Đại Ma Thần, một là Đại Đương Gia. 4 người song phương tranh đấu thời gian 7-8 năm, khó phân thắng bại. Cuối cùng, vẫn là Đế Thích Thiên ra cái chủ ý, ước định cùng nhau tiến công Đại Chu, chu diệt Đại Chu hoàng thất. Sau đó nâng Đại Chu cả nước lực lượng, đi Đông Hải đổ long. 4 người không có ẩn tàng khí thế của mình, chạy thẳng tới kinh thành. Trương Tam Phong phát giác không đối, cũng gấp chạy tới kinh thành. Vừa vặn thấy được trên kinh thành phương, Tàng Thủ lão nhân cùng Đế Thích Thiên, Đại Ma Thần, Đại Đương Gia, Trường Sinh Tiên chiến tại một chỗ. Tàng Thủ lão nhân cũng bất quá là có thể cùng một người trong đó chiến cái ngang tay mà thôi. Trương Tam Phong đến lúc, Tàng Thủ lão nhân đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng, chính đau khổ chống đỡ. Không nói hai lời, gia nhập chiến đoàn, Trương Tam Phong vận chuyển Thái Cực thần công, đem chiến trường chia cắt, độc chiến Đế Thích Tiên, Đại Ma Thần cùng Đại Đương Gia. Tàng Thủ lão nhân bởi vì bị thương, miễn cưỡng có thể tại trước mặt Trường Sinh Tiên giữ cho không bị bại. Trương Tam Phong mặc dù lợi hại, Thái Cực chi đạo công tham tạo hóa, nhưng đối mặt ba tên giống nhau cảnh giới cường giả, hắn cũng là lực có chưa đến. Đại Ma Thần cùng Đại Đương Gia Vạn Đạo Xâm La cùng Hôn Thiên Tứ Tuyệt phối hợp Đế Thích Thiên Thánh Tâm Tứ Tuyệt mang đến cho Trương Tam Phong phiền toái không nhỏ. Hóa đạo cảnh chiến đấu thanh thế cực kỳ to lớn, khắp thiên hạ thiên nhân đều cảm nhận được trên kinh thành trống không phát ra uy thế. Thục Châu, Vô Danh Minh Bạch nếu như lại để cho mấy vị này hóa đạo đánh xuống, không sớm thì muộn sẽ tai họa đến dân chúng vô tội. Vì vậy, hắn đem Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong gọi tới một chỗ. Ba người riêng phần mình vận chuyển pháp môn, hướng kinh thành phi vút đi. Lý Tầm Hoan, Tây Môn Suy Tuyết, Tiễn Thập Tam, Tiễn Nam Thiên, Truyền Ưng còn có Lãng Phiên Vân chờ thiên nhân cũng tụ tập kinh thành. Đi tới kinh thành phía sau, bọn họ lúc này mới phát hiện cách mặt đất hơn 10 trượng trên không, hơn 10 vị thiên nhân chính tại đau khổ ngăn cản hóa đạo cảnh lúc chiến đấu sinh ra dư âm. Bọn họ bi ai phát hiện, chính mình đến là tới, nhưng hoàn toàn không có nhúng tay chiến đấu thực lực. Phía trên 6 vị đại lao thực tế quá mức cường đại. Mắt thấy Tàng Thủ lão nhân liền muốn không được, Trương Tam Phong cũng sắp rơi vào hạ phong. Nếu như Đại Chu rơi vào cái kia 4 người trong tay, thiên hạ đem sinh linh đồ thán. Vô Danh nhìn hướng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, cắn răng nói, "Vân Nhi, Nhiếp Phong, hai người các ngươi mệnh cách đặc thủ, phong vân hợp bích thời điểm, chúng ta có khả năng vì ngươi ra chỉ lực lượng, có lẽ có thể tham dự đến phía trên chiến đấu bên trong. Các ngươi là chúng ta hy vọng." Giờ khắc này, Đông Đảo Thiên Nhân rất an ý gật gật đầu, đồng thời nhìn hướng Phong Vân nhị nhân. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân giấu trong lòng khắp thiên hạ hy vọng, hai người thân hình tương giao, thân thể cao tốc xoay tròn. Tuyết ẩm đao cùng tuyệt thế hảo kiếm lẫn nhau đụng vào nhau, phong vân khí tức lẫn nhau giao hòa. Một cỗ thật lớn khí tức xuất hiện, to lớn vòi rồng ở trên không tạo ra. Vô Danh lớn tiếng nói, "Xuất thủ!" Dẫn đầu vận chuyển vô thượng kiếm đạo. Truyền ứng đánh ra chiến thần lực, Lãng Phiên Vân vô cùng tình cảm kiếm phát ra, tiến thập tam đoạt mệnh 10 năm kiếm ý. Tất cả mọi người đòn đánh mạnh nhất đều ra chỉ tại Phong Vân Nhị Nhân chế tạo vòi rồng bên trong. Trừ Lý Tâm Hoan, hắn phi đao là chí mạng, tự mang ổ khóa bạo kích, lực lượng cực kỳ nội liễm. Toàn lực nhất đao phát ra, sợ là không thể ra chỉ Phong Vân, ngược lại sẽ suy yếu đi. Kết quả là, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người mang theo phong lôi thế xông về Trường Sinh Thiên. Tuyết ẩm đao cùng tuyệt thế hảo kiếm đan vào lẫn nhau, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên một trường bước lui tàng thủ lão nhân, nhìn hướng Phong Vân Nhị Nhân chế tạo ra vòi rồng, khóe miệng khinh thường cười một tiếng. Hào nhoáng bên ngoài, chỉ thường thôi. Hai tay kết ấn, một cái kỳ lạ ấn phù đánh về phía Phong Vân Nhị Nhân. Tại bị ấn phù tiếp xúc một mấy mắt, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân phát hiện giữa hai người khí tức trì trệ rất nhiều, lại không thể hoàn mỹ hòa vào nhau. Cái này có thể liền có chút nguy rồi. Ma Ha vô lượng uy lực nháy mắt nhược hóa một chút, đồng thời, trong đó mang theo đông đảo sức mạnh của thiên nhân mơ hồ có chút không bị khống chế. Trường Sinh Tiên thừa dịp này lúc, tay phải hướng về Phong Vân Nhị Nhân chính là một cái bộ trưởng. Vòi rồng vỡ vụn, thân thể của Phong Vân Nhị Nhân hiện ra. Vòi rồng sau khi vỡ vụn mang theo năng lượng thật lớn đem bọn họ nổ bay. Hai người nháy mắt hôn mê đi, hướng dưới mặt đất rơi. Nhiếp Phong còn tốt, trải qua kỳ lân huyết cải tạo cùng với ma chỉ nhu dần, thân thể của hắn cường độ không phải Bộ Kinh Vân có thể so sánh. Tại rơi xuống quá trình bên trong thương thế đã bắt đầu khép lại. Bộ Kinh Vân liền thảm rồi, trong cơ thể phá thành mảnh nhỏ, trong miệng máu tươi rữa ra. Tốt tại trong tay tuyệt thế hảo kiếm linh khí 10 phần, không ngừng thu lấy năng lượng thiên địa quán thâu vào trong cơ thể Bộ Kinh Vân, duy trì được tính mạng của hắn. Trường Sinh Thiên gặp Phong Vân Nhị Nhân mất đi sức chiến đấu, phía dưới đông đảo thiên nhân cũng thành nhuyễn chân tôn, càn rỡ cười to nói, dấu trông coi lao đầu, lần này ta xem ai còn tới giúp ngươi. Chương 344, Lâm Bắc Vọng xuất quan, chương 344, Lâm Bắc Vọng xuất quan. Ta đến. Âm thanh của Lâm Bắc Vọng vừa vặn vang lên, người liền đã xuất hiện ở trước mặt Trường Sinh Thiên, một trường hướng hắn ấn đi qua. Trường lực vô cùng hùng hồn, không gian xung quanh ngưng trệ một cái, Trường Sinh Thiên né tránh không kịp, hai tay kết bên ngoài nằm cổ ấn, phát ra một đạo vô hình phá phong trụ. Phá phong trụ xuyên qua trường ấn, hướng về Lâm Bắc Vọng kích xạ. Bế quan 9 năm, Lâm Bắc Vọng mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng lên chính mình thực lực. Từ khi cùng Trương Tam Phong sau khi giao thủ, hắn biết rõ chính mình tích lũy vẫn là quá ít, bởi vậy hoa thời gian 3 năm lịch luyện lắng đọng. Cái kia 3 năm về sau, Lâm Bắc Vọng tinh khí thần triệt để ngưng kết thành một, không phân khác biệt. Bế quan 9 năm, thực lực vững bước tăng lên. Nhưng bởi vì hắn tình huống quá mức đặc thù, hiện tại đã không thể dùng cảnh giới đến định nghĩa hắn, nói là thiên nhân cảnh, nhưng còn xa so thiên nhân muốn tới đến cường. Nói là hóa đạo, nhưng hắn thần hải còn không có sinh ra nguyên thần, thân thể cũng không có hóa thành kim thân, công lực cũng không có đạt tới vô lượng, cắm ở một cái lúng ta lúng túng vị trí. Bất quá, hắn hiện tại chiến lực lại có thể cùng hóa đạo cảnh một trận chiến. Đến mức thực lực cụ thể bao nhiêu, Lâm Bắc Vọng chính mình cũng ước lượng coi không ra, cần đánh qua mới biết được. Vừa vặn xuất thủ một trường kia bất quá là vì ngăn cản Trường Sinh Thiên đối tàng thủ lão nhân truy kích mà thôi, tiện tay mà làm. Nhưng gặp Trường Sinh Thiên biểu lộ ngưng trọng như thế, Lâm Bắc Vọng cũng rõ ràng chính mình thực lực không kém hắn. Nhìn xem bắn vụt tới phá phong truy, Lâm Bắc Vọng không có bối rối chút nào, bên phải tay nắm chặt nắm đấm, hướng thẳng đến phá phong truy đánh qua. Bị trường ấn loại bỏ gần như một nửa năng lượng, phá phong truy uy hiếp giảm mạnh. Lâm Bắc Vọng một quyền sau đó, phá phong truy tiêu tán, hắn cũng hướng về Trường Sinh Thiên cận thân qua. Gặp Lâm Bắc Vọng hướng về chính mình tới gần, Trường Sinh Thiên tựa hồ không dám cùng hắn cận thân, hai tay lại kết một cái ấn, thân hình nhanh chóng tối lui. Hư không bên trong xuất hiện trên dưới 100 nói Trường Sinh Thiên huyễn ảnh, vây quanh Lâm Bắc Vọng. Huyễn ảnh rất là linh động, cùng thường nhân không khác, Lâm Bắc Vọng trong lúc nhất thời cũng chia không được hư thực. Nhưng cái này lại không làm khó được hắn, giống như vậy hư ảnh bất quá là phô trương thanh thế. Tay phải làm kiếm hình dáng, kiếm khí bốc lên, mấy vạn thanh kiếm tại quanh thân ngưng kết, sau đó hướng về huyễn ảnh kích bắn đi. Mấy vạn thanh kiếm tuy là từ năng lượng tụ hợp mà thành, nhưng uy lực nhưng cũng không thể coi thường. Vạn kiếm đều xuất hiện, Trường Sinh Thiên huyễn ảnh lập tức tiêu tán, chân thân bại lộ không thể nghi ngờ, nhưng cũng thoát khỏi Lâm Bắc Vọng tiếp cận, người đã xuất hiện tại vài dặm có hơn. Cùng Trường Sinh Thiên giao chiến mấy hiệp, Lâm Bắc Vọng phát hiện người này vậy mà so với mình còn sợ. Hai vị hóa đạo cảnh chiến lược đối chiến, tại tốc độ trên lệch không lớn dưới tình huống, vài dặm khoảng cách đã có thể làm ra đầy đủ phản ứng. Rất hiển nhiên, tốc độ của Trường Sinh Thiên không dưới Lâm Bắc Vọng. Lâm Bắc Vọng nhìn hướng Trường Sinh Thiên, rất muốn cho Tử U cho hắn đến như vậy nhất đạo. 9 năm ma khí thai nghén cùng ngôi sao rèn luyện, Tử U ma đao cũng tăng lên rất nhiều, xuất kỳ bất ý phía dưới, diện một cái hóa đạo cảnh cũng không phải là không được. Lâm Bắc Vọng cùng Trường Sinh Thiên giao thủ bị mọi người nhìn ở trong mắt. Tang thủ lão nhân có chút tổn thức, nhớ năm đó trước mắt tiểu gia hỏa này bất quá là một nho nhỏ tông sư, không nghĩ tới bất quá 10 nhiều năm không gặp, hiện tại đã có thực lực như vậy. Nói hắn là yêu nghiệt đều đánh giá thấp a. Đế Thích Tiên cùng đại ma thần, đại đương gia ngăn chặn Trương Tam Phong đồng thời, cũng quan tâm đến Lâm Bắc Vọng, gặp lại tới một vị hóa đạo chiến lực, liền biết chuyến này kế hoạch đã không có khả năng hoàn thành. Ba cái hóa đạo cảnh chỉ có thể ngăn chặn Trương Tam Phong, Trường Sinh Thiên lại quá sợ, Tang thủ lão nhân cũng không phải là không thể xuất thủ. Song phương chiến lực gần như ngang hàng, trong lòng đại ma thần đã có thoái ý. Hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa từng thấy hạ người kinh tài tuyệt diễm, nhưng như Trương Tam Phong dạng này có thể lấy một địch ba tồn tại, bọn họ cũng là bình sinh ít thấy. Liền xem như vị kia võ vô địch cũng làm không được dạng này. Lâm Bắc Vọng sau khi đến, trong lòng Trường Sinh Thiên mơ hồ cảm thấy nguy cơ. Hắn có một loại thế nhân không biết năng lực, su cắt tị hung. Vừa rồi cố kia cảm giác nguy cơ để hắn làm ra ổn thỏa nhất lựa chọn, tuy tiện ở giữa không thể để Lâm Bắc Vọng ních lại gần mình, nếu không sẽ chết. Lâm Bắc Vọng lại không biết Trường Sinh Thiên là ai, bế quan 9 năm, mới vừa xuất quan liền cảm giác được kinh thành động tĩnh của nơi này. Kết quả là ngựa không ngừng vó chạy tới, vừa lúc tại tàng thủ lão nhân sắp bị thua lúc kịp thời đem Trường Sinh Thiên đánh lui. Trường Sinh Thiên nhưng là nhận ra Lâm Bắc Vọng, nhớ năm đó tại Bắc Nguyên thời điểm, tiểu tử này bị chính mình dùng không đến 3 thành công lực liền cho trọng thương. Lại không nghĩ tới hôm nay có thể uy hiếp đến chính mình, quả thật là thế sự vô thường. Lâm Bác Vọng đối với Tàng Thủ lão nhân nói, "Tiền bối, nơi xa vị kia liền giao cho ngươi, ta đi giúp Trương chân nhân." Tàng Thủ lão nhân nghỉ ngơi một hồi, trên thân một chút thương thế miễn cưỡng khôi phục một chút, coi chừng một cái trường sinh tiên vẫn là không chút phí sức. "Tiểu Hữu lại đi." Lâm Bác Vọng nhìn hướng Thái Cực Sinh ra chỗ, thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, trường sinh tiên tiến cũng không được, lui cũng không thể, chỉ có thể đứng tại chỗ, cùng Tàng Thủ lão nhân giằng co. Tàng Thủ lão nhân cũng vui vẻ đến như vậy. Đại Ma Thần, Đại Đương gia cùng Đế Thích Thiên mặc dù gặp Lâm Bắc Vọng tới, lại cũng không có dừng tay, bọn họ muốn nhìn một chút thực lực của Lâm Bắc Vọng làm sao, có đáng giá hay không bọn họ coi trọng. Khỏi cần phải nói, chỉ cần chiến lực có thể cùng mình trong ba người một người ngang hàng, lần chiến đấu này liền không cần thiết. Nếu như không được, vậy liền coi là chuyện khác. Đại Ma Thần cùng Đại Đương gia ở giữa phối hợp hết sức ăn ý. Vì vậy, Đế Thích Thiên rất tự giác thoát ly chiến trường, hướng về bay xẹt tới Lâm Bắc Vọng công tới. Tại trong mắt Đế Thích Thiên, Lâm Bắc Vọng là một cái cùng chính mình đồng dạng vững vàng người, nhưng lại có chút khác biệt, chính mình là vững như lão cẩu, mà cái này tiểu quỷ lại có như vậy một tia tinh thần mạo hiểm. Bình thường mặc dù vững vàng, nhưng có đôi khi lại so bất luận kẻ nào đều muốn xúc động. Bởi vậy, Đế Thích Thiên đối Lâm Bắc Vọng tương đối coi trọng. Cũng không biết cái này mười mấy năm qua, hắn tiến bộ bao nhiêu. Còn có chiếc kia ma đao, đến nay nhớ tới cái này, trong lòng Đế Thích Thiên còn mơ hồ có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải Trương Tam Phong đột phá kịp thời, khi đó hiệu chết vào tay ai cũng không nhớ rõ. Bất quá, chính mình bây giờ có phòng bị, Lâm Bắc Vọng tiểu quỷ này muốn đánh lén nhưng là không thể. Lâm Bắc Vọng nhưng không biết Đế Thích Thiên suy nghĩ cái gì, gặp hắn nên chiến chính mình, không nói hai lời, nháy mắt tiếp cận. Thân thể của Đế Thích Thiên trải qua phượng huyết rèn luyện, tự nhiên cũng không sợ cận chiến. Ngược lại, so với Thánh Tâm Quyết chiêu thức, hắn cũng càng thích quyền quyền đến thịt cảm giác. Vừa mới cùng Trương Tam Phong đối chiến, cái kia Thái Cực Chi Đạo để hắn có chút biệt khuất, bởi vậy mới chậm chạp chiến không dưới. Hai người thần tốc tiếp cận, Đế Thích Thiên quái dị cười nói, "Tiểu quỷ, nhiều năm không thấy, để lão phu đến ước lượng một chút ngươi." Trên tay giống như là đeo một đôi hàn băng găng tay, cong lại thành chảo, có thể thấy được có rất rõ ràng hồ quang điện lập loè. Tiếp cận Lâm Bắc Vọng chính là một chảo. Dây đặc khí lạnh, hồ quang điện vạch qua hư không, mang theo tiếng sấm. Lâm Bắc Vọng không đang sợ, không có quá nhiều hoa bên trong lôi cuốn, liền một đôi nhục quyền hướng về Đế Thích Thiên đánh qua. Quyền chảo tương giao. Trong tay Đế Thích Thiên hồ quang điện không bằng thiên địa lôi đỉnh, mà Lâm Bắc Vọng sớm tại 9 năm trước liền tại Đông Hải dùng lôi đỉnh rèn luyện qua thân thể. Chỉ là hàn khí càng là không nói chơi. Cũng chính là nói, trong tay Đế Thích Thiên trùm lên hai tầng năng lượng đối Lâm Bắc Vọng căn bản không có tác dụng, trực tiếp miễn dịch. Bởi vậy, Đế Thích Thiên mới vừa cùng Lâm Bắc Vọng tiếp xúc phía sau đã cảm thấy không đối, nắm đấm kia quá cứng. Quyền chảo tương giao lúc, chỉ nghe thấy mấy tiếng ba là rồi, Đế Thích Thiên bên trái xương ngón tay bị Lâm Bắc Vọng trực tiếp làm phế. Một cú khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức đánh tới, Đế Thích Thiên chau mày. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng vẫn là ảnh hưởng đến hắn, vội vàng thu hồi tay phải. Đế Thích Thiên lâm thời biến chiêu, Lâm Bắc Vọng thừa cơ mà công, một quyền chi uy, trực tiếp đem hư không vặn mèo. Sức mạnh của Thánh Tâm Quyết tại giây phút ở giữa liền đem xương tay khép lại, đối mặt Lâm Bắc Vọng một quyền này, Đế Thích Thiên miễn cưỡng ngăn cản được. Nhưng một bước chậm, từng bước chậm. Lâm Bắc Vọng thế công lại nhanh lại mãnh liệt, Đế Thích Thiên cực kỳ biệt khuất, cái kia một thân cự lực xuống, chính mình sát bên sợ là phải bị thương tổn không nhỏ. Chương 345, dừng tay, chương 345, dừng tay. Đế Thích Thiên rất muốn liều mạng trọng thương cùng Lâm Bắc Vọng kéo dài khoảng cách. Nhưng Lâm Bắc Vọng hiển nhiên rất rõ ràng tự thân ưu thế, tinh khí thần ba hợp nhất phía sau tạo thành một loại rất lực lượng kỳ lạ, nhất quyền nhất cước có lớn lao uy lực, thêm nữa điều động tự nhiên. Lâm Bắc Vọng tiếp thân đoàn đả, quyền cước hữu tay đầu gối cộng thêm bả vai, chỉ cần là thân thể cứng rắn nhất bộ vị, hắn đều có thể hóa thành lực sát thương tối cường vũ khí. Công kích tốc độ hoàn toàn không phải Đế Thích Thiên có thể so sánh. Phương thức chiến đấu như vậy Đế Thích Thiên hoàn toàn không có gặp qua. Không, hắn có từng thấy, bất quá giới hạn tại tiên tần thời điểm, trợ búa chi địa, những cái kia không có nội lực võ giả. Đến bọn họ như vậy cảnh giới, làm sao dùng ra dạng này đấu pháp? Bởi vậy, Đế Thích Thiên trong thời gian ngắn bị Lâm Bắc Vọng cho dính chặt. Mà còn, cơ thể Lâm Bắc Vọng lực lượng thế mà so hắn còn muốn tới cường, nếu biết rõ chính mình bị phượng huyết rèn luyện qua thân thể, không chỉ là thân thể khép lại lực cường đại, liền cường độ cũng muốn vượt xa bình thường hóa đạo cảnh. Lúc này, Lâm Bắc Vọng một cái lên gối, một cái đá ngang lại cũng có thể làm cho hắn cảm giác được vô cùng đau đớn. Hắn tình nguyện Lâm Bắc Vọng cho hắn tới một cái hung ác, dùng cái này kéo dài khoảng cách, như bây giờ đấu pháp, Đế Thích Thiên bày tỏ chính mình sẽ không, cũng không phải ưu thế của mình. Nhưng Lâm Bắc Vọng lại sẽ không bỏ qua dạng này ưu thế, quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền lực đạo đều nắm chắc đến vừa vặn, sẽ không để Đế Thích Thiên có mượn lực thoát thân cơ hội. Giống Đế Thích Thiên dạng này có vượng huyết trong người người, đồng dạng trọng thương hắn không có mấy ngày cũng liền có thể khỏi hẳn, người bình thường thật đúng là không giết được hắn. Mà còn, tốc độ của Đế Thích Thiên cũng không chậm, nếu như giống Trường Sinh Thiên như vậy xa cách mình, chính mình khả năng sẽ ngoài tầm tay với. Bên kia, Đế Thích Thiên thoát ly vòng chiến phía sau, Trương Tam Phong chỉ cần đối phó Đại Ma Thần cùng Đại Đương Gia hai người, cả người nhất thời cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Đại Ma Thần cùng Đại Đương Gia mặc dù phối hợp ăn ý, nhưng tại Trương Tam Phong thái cực chân ý phía dưới, 10 phần công lực cũng chỉ có thể phát huy ra 7 phần. Vô căn cứ giảm bớt 3 thành uy lực để hai người này 10 phần bất đắc dĩ. Gặp Lâm Bắc Vọng đè lên Đế Thích Thiên đánh, Đại Ma Thần cùng Đại Đương Gia liền biết chuyện này dừng ở đây rồi. Hai người một bên cùng Trương Tam Phong giao thủ, vừa nói nói, "Trương Tam Phong, lại như thế đánh xuống chúng ta cũng chưa không được thắng bại, dừng tay a." Trương Tam Phong cũng minh bạch điểm này, hắn liền sợ chính mình những người này ở trên trời đánh tới đánh lui đánh tức giận, đến lúc đó không quan tâm, tổn thương được vô tội sinh mệnh sẽ không tốt. Tốt. Đem Đại Ma Thần cùng Đại Đương Gia thế công lại lần nữa hóa giải phía sau, Trương Tam Phong bước ra trở ra. Tang thủ lão nhân cùng Trường Sinh Thiên nhưng là còn đang đối đầu, vẫn luôn không có đánh nhau. Trong chàng chỉ có Lâm Bắc Vọng còn đang áp chế Đế Thích Thiên, cô kia dính sức lực, nhìn đến Trương Tam Phong vui mừng không thôi. quyền pháp liền nên như vậy, nhất quyền nhất cước phản pháp quy chân, Lâm Tiểu Hữu xem như là lĩnh ngộ được tinh túy. Chỉ tiếc chính mình bị đại ma thần cùng đại đương gia hai người vây công, nếu không chỉ đối mặt một người, chính mình cũng có thể trên người bọn hắn thử xem dạng này đấu pháp. Thái cực quyền rất lâu không dùng, trong tay thật có chút ngứa ngáy khó chịu. Thoát ly chiến đấu năm cái hóa đạo cảnh đều biết rõ Lâm Bắc Vọng cùng Đế Thích Thiên hai người ai cũng không làm gì được người nào. Lâm Bắc Vọng mặc dù áp chế Đế Thích Thiên, nhưng cái kia nhất quyền nhất cước đánh vào trên người Đế Thích Thiên cũng chính là một chút vết thương nhỏ. Đế Thích Thiên mặc dù bị khuất, nhưng còn không có thua. Chủ yếu là phượng huyết quá mức cứng hãn, nếu không đổi lại là Trường Sinh Thiên, nhìn hắn có thể kiên trì đến khi nào. Trường Sinh Thiên nhìn ở trong mắt, liền biết trực giác của mình không sai. Nếu quả thật bị Lâm Bắc Vọng như thế dính bên trên, chính mình trốn không thoát. Trương Tam Phong hướng Lâm Bắc Vọng truyền âm nói, "Tiểu Hữu, dừng tay a." Lâm Bắc Vọng khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn, gặp Trương Tam Phong cùng đại ma thần, đại đương gia dừng tay, liền cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đối với Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, một cái đá ngang đem đá bay, lần này hắn dùng hết toàn lực. Đế Thích Thiên nâng đầu gối ngăn cản, răng rắc một tiếng, xương đùi đứt gãy. Nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, mượn lực bay ngược, cách xa Lâm Bắc Vọng, vận chuyển thánh tâm quyết, bắt đầu yên lặng chữa thương. Khóe mắt hơi có chút run rẩy, trước mắt tiểu quỷ này thật sự là lợi hại. Một chiêu một thức không có bất kỳ cái gì bố cục, chính mình lại thoát ly không được. May mắn ngưng chiến, nếu không dạng này một mực đánh xuống, thật muốn bị không ý tội. Lâm Bắc Vọng thế công thực tế quá nhanh, chính mình thực lực bị hoàn toàn hạn chế lại. Nếu như hoàn toàn không phòng thủ, mặc cho Lâm Bắc Vọng đánh trúng thân thể bộ vị yếu hại, một cái trọng thương trốn không thoát. Nếu là mình cái thứ nhất bại trận, vậy liền nguy hiểm. Vô luận là Trường Sinh Thiên hay là Đại Ma Thần, đại đương gia hai vị, ba người bọn họ cùng liên minh của mình cũng không phải là quá chắc chắn. Đế Thích Thiên lại làm sao hoàn toàn tin tưởng bọn họ? Tốt tại, cái này hết thảy đều đã kết thúc. Hai phe địch ta có ngang hàng chiến lực, tiếp xuống bất quá là đàm phán mà thôi. Đại Ma Thần hiển nhiên là bọn họ một nhóm bốn người thủ lĩnh, đứng ra nói, các ngươi rất mạnh, có tư cách cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng. Trương Tam Phong hỏi Đại Ma Thần nói, hai người các ngươi là ai, cái này đến chuyện gì? Lâm Bắc Vọng, Trương Tam Phong cùng Tàng Thủ lão nhân đứng tại một chỗ, trong lúc mơ hồ có cùng chung mối thủ chi ý. Ngược lại, Đế Thích Thiên, Đại Ma Thần, Đại Đương Gia cùng Trường Sinh Tiên quan hệ của ba người không phải như vậy chặt chẽ, lẫn nhau có chút không tín nhiệm. Ngươi có thể gọi ta Đại Ma Thần. Đại Ma Thần chỉ vào Đại Đương Gia nói, hắn là Đại Đương Gia. Cái này đến không vì cái gì khác, chính là nghị phát động khắp thiên hạ lực lượng, giúp chúng ta đi Đông Hải Đồ Long. Thế giới vừa vặn tấn thăng, bây giờ muốn phá vỡ hư không càng thêm gian nan. Mà hóa đạo cảnh cũng bất quá là 800 năm tuổi thọ, chúng ta đợi không lên. Chỉ có thần Long Long Nguyên mới có thể để cho chúng ta trường sinh bất tử, từ đó lâu dài lưu lại ở cái thế giới này. Đại Ma Thần rất thẳng thắn đem tính toán của mình nói ra, không có nửa phần che giấu. Tàng Thủ lão nhân thần sắc có chút ý động, nhưng rất nhỏ yếu, không có người phát hiện điểm này. Lâm Bác vọng hỏi, vậy các ngươi vì sao phía trước không phá hư mà đi? Phá hư, ha ha. Đại Ma Thần cười lạnh hai tiếng, phá hư phía sau tàn khốc các ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, chỉ có lâu dài lưu ở cái thế giới này mới có thể bảo mệnh. Lấy hóa đạo cảnh phá hư mà đi, cuối cùng bất quá là biến thành phá hôi mà thôi. Lâm Bác vọng cùng Trương Tam Phong nghe lời của Đại Ma Thần, thần sắc có chút nghiêm trọng. Nhìn Đế Thích Thiên, Trường Sinh Thiên còn có Tàng Thủ lão nhân bộ dạng, bọn họ hình như cũng biết thứ gì. Bất quá, mấy người kia đều không có kỹ càng là Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong giải thích lý tứ. Như vậy, phá hư về sau chân chính phải đối mặt là cái gì đây? Tất cả đều là không biết, nhưng hình như có đại khủng bố. Đại Ma Thần lời nói không hề có chút che giấu nào, phía dưới thiên nhân cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Tầng kia màn trời phía sau đến tột cùng là cái gì? Vì sao mấy người kia ở thế giới tấn cấp phía trước đã hóa đạo, lại còn muốn ngừng lưu ở nơi đây? Phá hôi đến tột cùng có mấy cái ý tứ? Bao gồm Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong ở bên trong, bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ tất cả những thứ này. Tựa như đáy giếng nét xanh đồng dạng, mặc dù có thể thấy được này, lại chỉ có thể nhìn thấy một khối nhỏ. Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong liếc nhau một cái, cảm thấy hỏi không ra đến cái gì. Tàng Thủ lão nhân lại hỏi, thần long thực lực làm sao? Đại Ma Thần nói, tại chúng ta bên trên, mặt khác vẫn còn tốt, chính là nhục thân quá mức cường đại, phối hợp thần long lực lượng, chúng ta bảy người cùng nhau lên đi cũng không được đối thủ. Bất quá, kinh thủy chi nhật, thần long thực lực đại giảm, chúng ta liền còn có một tia cơ hội. Chương 346, Tiếu Tam Tiếu, chương 346, Tiếu Tam Tiếu. Trương Tam Phong nhìn hướng Tàng Thủ lão nhân, người này không phải là làm phản đi. Lâm Bắc Vọng cũng có chút ý động, bất quá muốn nhìn sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Mà còn, Đế Thích Thiên mấy người bọn hắn không phải kẻ tốt lành gì, liền tính giết thần long, long nguyên thuộc về cũng là một vấn đề. Lại nói, long nguyên đối với chính mình đến nói có cũng được mà không có cũng không sao, tin tưởng Trương Tam Phong cũng là như thế. Huống chi, phá hư phía sau thế giới sẽ là dạng gì, Lâm Bắc Vọng có muốn tìm tòi hư thực ý nghĩ. Nói xong vững vàng đâu, ta cái này nên chết tốt lắm quan tâm. Trong lòng có đối phá hư phía sau hướng về, cái này để Lâm Bắc Vọng có chút xoắn xuýt. Nhưng suy nghĩ một chút, mình quả thật có khả năng phá hư mà đi, có thể vô tình các nàng làm sao bây giờ? Chính mình thật bỏ được sao? Không cần phải nói, không nỡ. Đã như vậy, cái kia Long Nguyên chính mình muốn cầm tới tay. Lâm Bắc Vọng ý động cũng bị Trương Tam Phong nhìn ở trong mắt. Đối với Lâm Bắc Vọng, Trương Tam Phong vẫn hiểu, thế gian tình yêu nam nữ khá để người mê muội. Thiên phú của Lâm Tiểu Hữu mặc dù xuất chúng, nhưng hắn mấy vị kia hồng nhan chi kỷ vẫn là kém chút, nếu như năm đó chính mình cùng Tần Cô nương tốt, có lẽ cũng sẽ giống như hắn a. Bởi như vậy, cái này thần long không phải là giết không thể. Tàng Thủ lão nhân hỏi, gần nhất một lần kinh thụy chi nhật là nửa năm sau, cũng chính là nói chúng ta có thời gian nửa năm. Long nguyên chỉ có một viên, chúng ta đến lúc đó lại phân chia như thế nào? Tàng Thủ lão nhân lúc này đã quên đi mà khác, long nguyên có thể trường sinh bất lão công hiệu để hắn triệt để mất phương hướng, tựa như Đế Thích Thiên đồng dạng. Đại Ma Thần nhìn hướng Đế Thích Thiên đám người, nhẹ gật đầu. Tất cả đều không nói lời nào. Long nguyên nhiều nhất có thể chia làm 7 phần, mỗi một phần cũng có thể làm cho người trường sinh bất lão. Ăn nhiều một khối bất quá là gia tăng một ít công lực mà thôi. Chúng ta nơi này vừa vặn 7 người, mỗi người phân đến một phần làm sao? Đế Thích Tiên đối thần long nghiên cứu rõ ràng nhất, rất nhanh liền giải quyết vấn đề này. Tàng thủ lão nhân nhìn hướng Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong, một mặt chờ mong, muốn để bọn họ đáp ứng. Lâm Bắc Vọng nhìn hướng Đế Thích Tiên, ánh mắt có chút hoài nghi. Đế Thích Tiên núp ở dưới mặt nạ khuôn mặt lộ ra khinh miệt thần sắc, Tàng thủ lão nhân đã có ý động. Có hóa đạo cảnh 7 người nhất định phải tham dự đồ long, nếu không sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho nên, liền xem như Trương Tam Phong cũng không thể không thỏa hiệp. Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong trăm miệng một lời, tốt. 7 người tại giờ khắc này đạt tới thỏa thuận, hẹn nhau nửa năm sau, kinh thủy chi nhật đồ long. Lại không nghĩ, một cái ung dung tiếng thở dài tại bọn họ bên tai vang lên, nên đến cuối cùng vẫn là tới. Người nào? Đế Thích Tiên hướng bốn phía nhìn lại, tại trong sự nhận thức của hắn, trừ Trương Tam Phong cùng ngoài Lâm Bắc Vọng, cái này cái thế giới có thể có 5 cái hóa đạo cảnh tồn tại đã là ngoài ý muốn. Một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Đại Ma Thần cùng Đại Đương Gia nhìn hướng người tới, một mặt cười nhạo nói, ngươi đầu này rùa đen trung quy vẫn là hiện thân. Rùa đen, chẳng lẽ là Tiếu Tam Tiếu? Hẳn là. Bất quá Tiếu Tam Tiếu hình như so với mình mấy người kia đều muốn lợi hại hơn, im hơi lặng tiếng liền xuất hiện. Lâm Bắc Vọng phán đoán không sai, người tới chính là Tiếu Tam Tiếu. Tiếu Tam Tiếu nhìn hướng Đại Ma Thần cùng Đại Đương Gia nói, là ta có lỗi với các ngươi, nhưng thần lòng không thể giết. Vì sao? Tàng thủ lão nhân gặp Tiếu Tam Tiếu không có động thủ, liền hỏi đi ra. Tiếu Tam Tiếu giải thích nói, thần long, hỏa phượng, long quy cùng kỳ lân đều là ta Thần Châu đại địa bảo hộ thần thú. Bây giờ phượng hoàng niết bàn, kỳ lân mơ muội, long quy ngủ say, chỉ có thần long thanh tỉnh bảo vệ ta Thần Châu. Ý miệng. Một mực không làm sao nói chuyện Đại Đương Gia tại nghe Tiếu Tam Tiếu lời nói này phía sau lớn tiếng kêu lên, đừng tưởng rằng chúng ta cái gì cũng không biết, ngươi căn bản cũng không phải là người, mà là cái kia thần quy biến thành. Nếu không thiên hạ này, người nào có năng lực được đến thần quy chi huyết, người nào có thể bị thương thần quy? Đại Ma Thần lộ ra thần sắc trào phúng, nhìn hướng ánh mắt của Tiếu Tam Tiếu là như vậy chế nhạo. Nguyên lai các ngươi đều biết rõ. Tiếu Tam Tiếu ha ha cười hai tiếng nói, ta cũng không ngoài ý muốn, đối ta chính là thần quy. Đại Ma Thần nói, thần long, bảo hộ thần thú, đây cũng là ngươi lý do à, kỳ thật chỉ là vì che giấu thân phận của chính ngươi. Mà còn, ngươi bây giờ cũng không xuất thủ được. Tiếu Tam Tiếu mặt không chút thay đổi nói, các ngươi hai cái đều là hài tử của ta, thật muốn cùng ta đối nghịch. Đại Đương Gia cảm xúc kích động nói, ngươi cũng xứng, chúng ta là người, ngươi là thú vật. Tiếu Tam Tiếu nói, các ngươi có huyết mạch của ta. Đại Đương Gia nói, chúng ta đã sớm hóa đi, nếu không cũng sẽ không để mắt tới thần long, cho nên ngươi thật muốn ngăn cản chúng ta. Tiếu Tam Tiếu nhắm mắt lại, vậy các ngươi không nên hối hận. Đại Ma Thần, ha ha. Đại Đương Gia, ha ha. Tiếu Tam Tiếu thần sắc cú ám, biến mất tại mấy người trước mặt. Lâm Bắc Vọng cùng bốn người khác ánh mắt đờ đẫn, Tiếu Tam Tiếu cứ đi như thế. Hắn chính là Long Quy. Hình như có thể nói tới thông. So Lâm Bắc Vọng có càng đa nghi hơn nghi ngờ chính là Trương Tam Phong bọn họ. Đại Ma Thần cùng Đại Đương Gia lại có dạng này một vị phụ thân. Lâm Bắc Vọng đối với Đại Ma Thần hỏi vấn đề thứ nhất, hắn vì cái gì không xuất thủ? Đại Ma Thần không có trả lời, Đại Đương Gia đoạt trước nói, hắn không phải không xuất thủ, mà là không xuất thủ được. Hắn thực lực hơn xa chúng ta, nếu như xuất thủ, tất nhiên sẽ bị cảm giác được. Cứ như vậy, hắn nhưng là không lưu được. Đại Ma Thần nói bổ sung, hắn vốn là thượng giới sinh linh, chạy nạn đến nơi này, lại cái kia dám ra tay. Hai người nói xong câu đó phía sau, rốt cuộc không nói gì thêm, xoay người rời đi. Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong thế mới biết nguyên lai sự tình là dạng này. Cái kia phá hư phía sau thế giới đến tột cùng là dạng gì? Đế Thích Tiên, Trường Sinh Tiên cùng Tàng Thủ lão nhân lại là từ chỗ nào biết được? Ai, tất cả đều là không biết chi mê. Đế Thích Thiên cùng Trường Sinh Thiên tại Đại Ma Thần cùng Đại Đương Gia rút lui phía sau cũng quả quyết rời đi. Tàng thủ lão nhân nhìn hướng Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong hỏi, Trương Chân Nhân, Lâm Tiểu Hữu, đi xuống tụ lại làm sao? Trương Tam Phong cùng Lâm Bắc Vọng đồng ý. Rơi xuống phía dưới, cùng rất nhiều thiên nhân đứng chung một chỗ. Trong đó một phen hàn huyên thiếu không được. Về sau bị Tàng thủ lão nhân đưa đến trong hoàng cung Tàng thủ thất. Tàng thủ lão nhân muốn lôi kéo Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong, hy vọng tại đồ long thời điểm hô bang hỗ trợ. Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong đương nhiên đều có thể. Sau đó, hai người rời đi. Kinh thành phía dưới thiên nhân thấy thế, cũng muốn riêng phần mình rời đi. Ra đến kinh thành phía sau, Lâm Bắc Vọng truyền âm cho Trương Tam Phong, còn có Lý Tầm Hoan, Tây Môn Suy Tuyết, Tiễn Thập Tam, Vô Danh, Phong Vân, Tiễn Nam Thiên cùng Lãng Phiên Vân chờ thiên nhân. Lâm Bắc Vọng báo cho bọn họ Tây Nam vô biên hải vực một đầu khác tình huống. Cái kia từng cái man thú tinh hoa đối những võ giả này tăng lên là to lớn. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Lâm Bắc Vọng, bao gồm Trương Tam Phong vị này hóa đạo cảnh, cùng với tăng thêm Tiêu Giao phái ba cái thiên nhân, một nhóm 12 người mượn Tuyết Linh phi hành thuật lực, cùng nhau tới cái kia một mảnh man hoang đồng dạng đại lục. Nơi này không có thần long, long uy dạng này siêu cấp thần thú, nhưng trên dưới 100 đầu địch nổi thiên nhân cảnh man thú nhưng là chân thực. Nhiều như vậy lạ lẫm khí tức càn quét đại lục, những cái kia man thú tự nhiên phía trước tới đón tiếp. Một trận đại chiến không thể tránh né. Trong đó, có một cái cự tượng sinh ra lân phiến, một cái hùng sư sinh ra ba bài, có thể địch nổi Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong. Nhưng nói cho cùng, những này dã thú đối lực lượng lợi dụng kỹ xảo thô ráp chút, tại lực lượng giống nhau dưới tình huống, Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong thu được thắng lợi. Về sau 3 tháng, hai vị hóa đạo chiến lực mang theo 11 tên thiên nhân chiến lực càn quét chỉnh phiến đại lục. Đem thiên nhân man thú một mẹ hốt gọn. Lâm Bắc Vọng cũng không lại giấu giếm chính mình có không gian giới chỉ chuyện này, từng cỗ man thú thi thể bị cất vào không gian bên trong. Lại về sau, mấy người quay về Thần Châu. Lâm Bắc Vọng hoa gần 2 tháng, phối hợp trong không gian thế giới không có vài vạn năm linh dược cùng hoạt lực chất thủy, luyện chế ra từng khỏa tăng lên công lực đan dược. Trong đó có 2 phần là Long Tượng cùng Tam Thủ Hùng Sư toàn thân tinh hoa, bị Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong chia đều. còn lại bách thú tinh hoa luyện chế thành mấy trăm viên thuốc, trong đó vô danh phân hơn nhiều chút. Cảnh giới của vô danh đã đầy đủ, lại thiếu công lực tích lũy. Tại những này đan dược trợ giúp bên dưới, hắn cũng thành công đột phá thiên nhân, tiến vào hóa đạo cảnh. Chính mình một phương này xem như là nhiều một cái con bài chưa lật. Còn lại đám người tại những này đan dược trợ giúp bên dưới, thực lực cũng đều có tiến bộ. Lâm Bác Vọng cùng Trương Tam Phong cũng riêng phần mình uống vào thuộc về mình đan dược. Lâm Bác Vọng vẫn không thể nào chính thức phá cảnh, nhưng thực lực không ít tăng cường. Trương Tam Phong công lực thì lại có tăng lên. Vừa lúc Kinh Thụy Chi Nhật muốn tới. Chương 347, Đồ Long, chương 347, Đồ Long. Mên Ngông Đông Hải, dưới sự dẫn dắt của Đế Thích Thiên, một nhóm 7 người thuận gió mà đi, rất nhanh liền đi đến Thần Long Đảo. Thần Long Đảo xung quanh mấy chục dặm, phía trên ở hải tộc nhân. Hải tộc nhân thế hệ bảo hộ lấy bọn hắn Long Thần. Đại Ma Thần nhìn hướng Đế Thích Thiên hỏi, ngươi xác định Thần Long ngay ở chỗ này? Không sai. Đế Thích Thiên nói, Kinh Thụy Chi Nhật, Thần Long thực lực đại giảm đồng thời, tự thân linh trí cũng lại bởi vì khủng hoảng mà hạ xuống cực hạn. Đây cũng là chúng ta có khả năng tại hôm nay Đồ Long nguyên nhân. Lâm Bắc vâng hỏi, hiện tại có thể tìm tới nó sao? Không thể. Âm thanh của Đế Thích Thiên khó được có chút bình thường, nó hiện tại còn trong lòng đất Thâm Nguyên, không cần phải gấp, buổi trưa vừa đến, nó từ sẽ ra ngoài. Mấy người không nói một lời, yếu ớt đứng tại trên không. Một nhóm 7 người trừ Lâm Bắc vọng ra, riêng phần mình đều cầm một kiện binh khí. Trương Tam Phong phía sau cóng chân bó kiếm, Đế Thích Thiên bên hông sắc bén trường nhận, Tàng Thủ lão nhân cầm trong tay trường kiếm, Trường Sinh Tiên trường côn trong người, Đại Ma Thần song nhận tại bên cạnh, đại đương gia có một cái ma khí xâm xâm đại đao. Lâm Bắc vọng mặc dù không có lợi khí trong người, nhưng tại Đế Thích Thiên lộ ra bên dưới, bọn họ cũng đều biết Lâm Bắc Vọng có một thanh không biết giấu ở nơi nào phi đao lợi khí, không có người nào dám khinh thường tại hắn. Lâm Bắc Vọng quan sát đến mỗi người trên tay thần binh, đều là thượng hạng binh khí, so với Tuyệt Thế Tuyết Ẩm đến nói không thua bao nhiêu. Tại Hóa Đạo cảnh gia chỉ bên dưới, những binh khí này có khả năng phát huy ra lớn lao uy lực. Kỳ thật, phía trước chân võ kiếm thật chẳng ra sao cả, Trương Tam Phong vốn cũng không có ý định dùng, về sau dựa vào sự giúp đỡ của Lâm Bắc Vọng, mới đem phẩm chất tăng lên tới cực hạn. Đồng thời, Lâm Bắc Vọng là bên cạnh một chút người chuẩn bị vũ khí cũng tại mấy năm này phân đi ra. Trừ từ U Ma đao ra, Lâm Bắc Vọng vẫn cảm thấy thân thể của mình tối cường. Vừa trưa vừa qua, Thần Long đảo chấn động. Trung ương đảo có một tòa Thần Long miếu, hải tộc nhân ngay tại tế tự bọn họ Thần Long. Hải tộc tộc trưởng là cao thủ, kiến giải chấn tiến đến, liền lấy tuyệt nhanh thân pháp cùng lăng lệ thủ đoạn đem một đám tộc nhân rời đi. Tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Vì sao lại động đất? Chúng ta không phải có Thần Long phù hộ sao? Tộc nhân đặt câu hỏi để tộc trưởng không biết nên giải thích như thế nào. Từ hắn mặc cho tộc trưởng đến nay, cũng chỉ ở tiền nhiệm tộc trưởng trước khi chết cửa ra vào bên trong biết được chính mình trách nhiệm. Đến mức nói Thần Long, hắn là chưa từng thấy. Ta cũng không biết, lại nhìn kỹ rồi nói. Hải tộc nhân đều cách xa Thần Long miếu, chỉ có hải tộc tộc trưởng còn có bên cạnh ba người tại phụ cận nhìn xem. Chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt, Thần Long miếu đột nhiên bạo tạc. Từ lòng đất chui ra ngoài một đầu dài ước chừng 10 trượng, bề rộng chừng 1 trượng 2 màu xanh sẫm thần long. Cái kia thần long đầu có hai sừng, một cái răng nhọn lộ ra ngoài, con mắt to lớn lại không có một tia lý trí, long đầu không giống đám người thường nhận biết, mà là một cái giữ tận tam giác đầu rắn, toàn bộ long đầu đều bị giữ tận lân phiến bao khỏa. Nói là thần long, không bằng nói là một đầu giống thần long hung thú. Cùng trong Lăng Vân Quật Kỳ Lân so ra, cái này thần long nhan trị thật sự là quá kém. Thần long từ thần long miếu phế tích bay ra, trực tiếp đem hải tộc tộc trưởng cùng bên cạnh hắn ba người cho nổ bay ra ngoài. Một cái chớp mắt liền đi tới trên không, nhìn thấy lấy Đế Thích Thiên cầm đầu 7 vị hóa đạo cảnh. Lúc này, nó từ lòng đất Thâm Nguyên, gặp 7 người này trên thân năng lượng dồi dào, liền mở ra miệng lớn hướng lấy bọn hắn cắn xé. Tốc độ cực nhanh, 7 người trước người khí áp phảng phất đều tăng cường rất nhiều. Không chút do dự, bọn họ cũng không nguyện ý thử nghiệm bị cái này hình rồng hung thú cắn phải tư vị. Thần long cái bóng chưa tới, 7 người liền riêng phần mình tản ra. Đồng thời, trừ ngoài Lâm Bắc Vọng, còn lại 6 người riêng phần mình đem binh khí cầm vào tay, đối với thần long liền bắt đầu phát động công kích. Các loại kiếm khí đao mang đập nện tại trên người thần long, lại bởi vì trên người thần long lân phiến quá mức cứng rắn, những năng lượng này công kích căn bản là không đả thương được nó. Thần long cái kia to lớn thân hình chú định nó không thế nào linh hoạt. Lâm Bắc Vọng một cái lắc mình, đi tới long đầu cùng long thân dính liền chỗ, một quyền liền làm xuống dưới. Nắm đấm đập nện tại lớn chừng bàn tay trên vảy rồng, phát ra sắt thép va chạm âm thanh, đặc thù kinh lực xuyên thấu qua vảy rồng, trực tiếp tác dụng tại thần long trên nội thể. Một tia kịch liệt đau nhức truyền đến, thần long một cái kịch liệt lay động. To lớn lực đạo trực tiếp đem Lâm Bắc Vọng từ trên người chính mình hất ra. Thần long vặn qua thân thể, một cái miệng khổng lồ hướng về Lâm Bắc Vọng phun ra mãnh liệt long tức. Lâm Bắc Vọng căn bản là đến không kịp trốn tránh, long tức nhiệt độ cực cao, hắn phản phất ngửi thấy chính mình lông đốt chùi hương vị. Tranh thủ thời gian đánh ra một trường, to lớn trường ấn đem long tức ngăn cách một hồi, ngay sau đó hòa tan. Lâm Bắc Vọng thừa cơ bay ngược. Thần long bị Lâm Bắc Vọng hấp dẫn, còn lại 6 người tranh thủ thời gian chuyển vận. Bọn họ hóa thành lưu quang, 6 thanh thần binh trước sau chém vào trên người thần long. Đinh đinh đang làm, long thân đánh ra bị chém ra nhiều đạo bệnh ấn. Long thân chấn động, mấy người bị chấn bay ra ngoài. Đuôi rồng nắm chuẩn Đế Thích Thiên, hất lên. Bị đuôi rồng đánh trúng, Đế Thích Thiên cảm giác chính mình ngũ tạng lệch vị trí, một ngụm máu tươi đột nhiên nôn ra, màu trắng huyền băng mặt nạ thành màu đỏ. Xuất sinh. Đế Thích Thiên kêu một tiếng, sau đó đem huyền băng mặt nạ chấn vỡ, chân dung hiện rõ, chính là một cái khuôn mặt bình thường nam tử trung niên, thả trong đám người gần như cũng không tìm tới hắn. Máu của Đế Thích Thiên phảng phất đối thần long có sức hấp dẫn rất mạnh, thần long bắt đầu đuổi theo hắn không thả. Còn lại mọi người hiểu ý cười một tiếng, có Đế Thích Thiên tại hấp dẫn cừu hận, cái này rất tốt. Bọn họ hướng về thần long đuổi tới. Trong đó, tốc độ của Lâm Bắc Vọng nhanh nhất, thân thể phá vỡ gió ngăn, chỉ thấy một đạo điện quang hiện lên, hắn lại lần nữa đi tới ban đầu vị trí, nhắm ngay trên người thần long lân phiến, lốp bố gõ. Thần long gặp cái này tiểu côn trùng lại lần nữa quấy rầy đến chính mình, nổi giận. đôi rồng như một cái to lớn trường tiên hướng Lâm Bắc Vọng đè xuống. Cảm nhận được áp lực, Lâm Bắc Vọng cái kia vẫn không rõ thần long một kích này uy lực, vội vàng lách mình rút lui. Thần long lần này thực tế quá mức phẫn nộ, đôi rồng mang theo toàn thân lực đạo, ba một cái đánh trúng long đầu. Lâm Bắc Vọng mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng đôi rồng cùng long đầu chạm vào nhau lúc sinh ra năng lượng vẫn là đem hắn cho hất bay ra ngoài. Bất quá, thần long bị chính mình đôi rồng như thế một kích, cả con rồng cũng mơ hồ một cái. Cơ hội tốt. Gặp thần long dừng lại, trừ Lâm Bắc Vọng cùng bên ngoài Đế Thích Thiên, tất cả mọi người sử dụng ra tuyệt kỹ của mình. Trước người Trương Tam Phong, chân võ kiếm xoay tròn, đen trắng rõ ràng thái cực đồ tiến vào thân kiếm, hướng về con mắt của thần long đã đâm tới. Thân ảnh của đại ma thần đi tới thần long trong cổ, hai cái lưỡi dao đối với lân phiến khe hở chỗ chém mạnh. Đại đương gia đi tới thần long bên người vị trí, tìm tới vảy ngược, nhất đao cắm ở khe hở chỗ, muốn trực tiếp đem vảy ngược cạy mở. Tàng thủ lão nhân cũng đi tới một nơi đặc thủ, đó là nửa người dưới của thần long. Lúc này, thần long phần đuôi vừa vặn nhếch lên, tàng thủ lão nhân có thể thấy được có mấy đạo lân phiến ở giữa khe hở có chút lớn. Không chút nghĩ ngợi liền đem trong tay kiếm cho phi bắn tới, trực tiếp đánh trúng nơi đó. Trường Sinh Thiên thì đến thần long mặt khác một bên, đối với to lớn long nhãn kết ấn, to lớn gió truy phá không mà đi. Chương 348, thần long gào thét, chương 348, thần long gào thét. Năm đại cao thủ phát động tuyệt cường một kích, thần long không kịp phản ứng, hoàn toàn né tránh không được. Hai mắt chỗ truyền đến đâm nhói làm cho hắn nhắm mắt lại. Chân võ kiếm đâm vào trên mí mắt, tóe lên mấy đóa tia lửa, khóe mắt chảy ra mấy giọt nóng bỏng huyết dịch. Gió truy lại tương đối bất lực, thần long con mắt còn lại che lên mí mắt phía sau, là một chút việc đều không có. Trong cổ vị trí, đại ma thần song nhận chém đến nhanh chóng, nơi đó lân phiến lại tương đối yếu kém, rất nhanh bị gọt mỏng một tầng. Đại đương gia không thể khiêu động vảy ngược, nhưng tàng thủ lão nhân lại xây kỳ công, thanh trường kiếm kia theo thần long phần đuôi cái kia một chỗ khe hở đâm đi vào. Thần long phát ra một tiếng to lớn long ngâm, cả con rồng vô cùng cuồng bạo lên. Long nhãn nhìn hướng đuôi rồng chỗ tàng thủ lão nhân, lửa giận của nó bị hoàn toàn đốt lên. Tàng thủ lão nhân đâm trúng thần long hạ tam lộ, chí dương vị trí vừa vỡ, máu tươi nương theo lợi kiếm vẩy ra mà ra. Đây là thần long không thể nhịn được cốt đủ. Thân rồng một cái phi vung, trực tiếp đem trên thân tiểu côn trùng cho vung bay ra ngoài, sau đó từ bỏ Đế Thích Thiên, hướng về tàng thủ lão nhân bay đi. Tàng thủ lão nhân cũng rõ ràng chính mình đã làm gì, không chút do dự, xoay người chạy. Thần long phấn khởi tiến lên, một cái long tức hướng về tàng thủ lão nhân nô tới. Trong lòng tàng thủ lão nhân âm thầm kêu khổ, vội vàng vận chuyển thân pháp, tại bên ngoài thân bên ngoài dâng lên vòng bảo hộ. Long tức bị vòng bảo hộ ngăn lại, nhưng cái kia cực nóng nhiệt độ vẫn là đem trên người tàng thủ lão nhân y phục đốt, dù sao chỉ là bình thường y phục. Hiện tại tổn thất một cái chiến lực đồ long độ khó liền muốn tăng lên rất nhiều, tàng thủ lão nhân rơi vào nguy cơ, mấy người còn lại không thể không cứu. Tốc độ của Lâm Bắc Vọng tiêu chuẩn, lại tới vị trí kia, nhắm ngay lân phiến đập mạnh. Ba lần, thần long vảy rồng cho dù lại cứng rắn, có thể Lâm Bắc Vọng thiết quyền cũng không phải bộ dáng hàng, vảy rồng cùng da thịt dính liền có chút buông lỏng. Thần long không dám kinh thường, long tức ngừng lại, ngược lại lại là một cái phi vùng, đem Lâm Bắc Vọng quăng bay ra đi. Tàng thủ lão nhân thở dài một hơi, nếu như thời gian lại dài một hồi, hắn liền muốn không trung đem chim đi dạo. Bây giờ, toàn thân hắn đen nhánh, quần áo trên người đã thành than đồng thời dính tại trên người hắn, xem ra mười phần chật vật. Con mắt của thần long nhìn chằm chằm Lâm Bắc Vọng, nó phát hiện cái này tiểu côn trùng uy hiếp lớn nhất. Bất quá, lần này nó không có đuổi theo, mà là hướng về bầu trời càng bay càng cao. Lâm Bắc Vọng bảy người không biết thần long đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn là đi theo. Thần long quanh quẩn trên không trung, tập hợp lên đại lượng hơi nước. Nháy mắt, hơi nước hóa mây trắng hóa mây đen. Trên không xung quanh ngàn vạn dặm bị mây đen bao phủ, mây đen chỗ sâu, thân ảnh của thần long biến mất tại tầm mắt của mọi người bên ngoài. Nhưng bọn hắn vẫn là có thể cảm giác được thần long chỗ ẩn thân, chỉ bất quá quen thuộc dùng con mắt nhìn, hiện tại cảm giác khó chịu một chút. Thần long tại trong mây đen xuyên qua, mây đen bị khuấy động đến kịch liệt cuộn cuộn, mơ hồ có lôi quang thoáng hiện. Đế Thích Tiên kêu lên, không thể để xuất sinh kia tiếp tục, nhanh lên giết nó. Nói xong, hắn đi đầu vọt vào tầng mây. Trong mắt Lâm Bắc Vọng kinh nghi bất định, Đế Thích Tiên cũng có thể như thế dũng sao? Đại ma thần cùng đại đương gia cũng biết chuyện gì xảy ra, không chần chờ chút nào, đi theo thân ảnh của Đế Thích Thiên xông vào lôi quang bên trong. Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong bốn người bọn họ tùy theo mà đi. Thần mây chỗ, dòng điện xuyên qua. Lâm Bắc Vọng cảm giác thân thể có chút ngứa ngáy, có chút dễ chịu. Tại ô tầng mây bên trong, tốc độ của thần long càng nhanh, cũng càng thêm linh hoạt. Lâm Bắc Vọng nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy thân ảnh của thần long, vội vàng đuổi tới. Đại đương gia phá vỡ tầng mây, trong tay ma khí xâm xâm đại đao phát ra mãnh liệt đao cường, hướng về thần long đầu rồng trực tiếp chém xuống dưới. Thần long trên đầu hai sừng tụ hợp trong mây dòng điện, một đạo phích lịch hướng về đao cương nhanh chóng bắn. Đao cương vỡ vụn, đạo tiềm điện kia bổ vào đại đương gia trên thân. Bị đại đương gia ngăn lại thần long dừng ở trên không, mọi người lại đem vây quanh. Thần long một cái vung đôi, bảy đạo tiềm điện vung ra. Tất cả nhân thủ đoạn nhiều lần ra, chặn lại bắn về phía chính mình cái này một đạo tiềm điện. Chỉ có Lâm Bắc Vọng tương đối đặc thủ, trực tiếp bị tiềm điện đánh trúng, còn một chút việc đều không có. Dòng điện tại thân thể lưu chuyển, kích thích toàn thân công lực xoay chuyển càng nhanh. Chúng người ý thức được, muốn giết thần long, vậy thì nhất định phải đem cái này mây đen cho tản ra mới được. Trương Tam Phong làm động thủ trước, trên thân sinh ra hắc bạch song sắc, một tấm thái cực đồ mở rộng, trực tiếp đem xung quanh vài dặm mây đen đặt ra. Trừ Lâm Bắc Vọng, những người khác học theo, thần long chế tạo ra mây đen tại trong khoảnh khắc chống đi một khối lớn khu vực. Thần long thấy thế, to lớn trong con ngươi lóe ra một vệt bối rối. Cái này vạn dặm mây đen hoa nó rộng lượng công lực, vốn cho rằng có thể bằng vào cái này một đám mây đen đánh giết cái này mấy cái tiểu côn trùng, kết quả lại thành bộ dáng như vậy. Đế Thích Tiên thấy thế mừng lớn nói, cái này xuất sinh lại yếu, đại gia vội vàng đem hạn chế lại. Nói xong, hai tay tuôn ra một đạo năng lượng, tụ hợp thành dây thừng, cột vào trên người thần long. Ta cũng tới. Hai tay Trường Sinh Tiên kết ấn, xung quanh khí lưu ngưng tụ, lại một đạo dây thừng cuốn lấy thần long. Tiếp xuống, đại ma thần, đại đương gia, Trương Tam Phong cùng Tàng Thủ lão nhân tất cả đều như vậy. Thần Long bắt đầu giằng co. Lâm Bác Vọng thừa cơ lại lần nữa cưỡi lên Thần Long chỗ cổ, đối với trước kia cái kia chiếc vảy rồng, lại là đập mạnh. Lần này, có còn lại 6 người hợp lực kiềm chế, Thần Long giãy giụa thế nào đi nữa, lại không thể đem Lâm Bác Vọng quăng bay đi. Chỉ chốc lát sau, vảy rồng dần dần buông lỏng. Lâm Bác Vọng cong lại thành chảo, lay ở vảy rồng cùng vảy rồng ở giữa khe hở, dùng sức kéo một cái, vảy rồng bị vén lên. Làm một khối vảy rồng bị lột ra phía sau, còn lại liền dễ làm nhiều. Hai tay Lâm Bác Vọng dùng sức, tại cự lực tác dụng dưới, từng khối vảy rồng bị chậm rãi đẩy ra, sau đó thu vào không gian bên trong. Thần Long giãy giụa đến càng ngày càng kịch liệt, vảy rồng phía dưới thật mỏng, da rồng có giọt giọt máu tươi thấm ra. Đế Thích Thiên kêu lên, "Lâm tiểu quỷ, ngươi nhanh một chút, ta sắp không kiên trì được nữa." Lâm Bác Vọng mắt điếc tai ngơ, hắn lột chính là vảy rồng, không phải vảy cá, sao có thể nhanh như vậy? Mắt thấy chính mình vảy rồng bị đào, vẫn là chỗ cổ loại này vị trí trọng yếu, Thần Long quát to một tiếng, thân thể điên cuồng vung. Còn lại 6 người cũng không thể kiên trì, 6 cái năng lượng dây thường đứt gãy. Thần Long thừa dịp này bơi rồng hất lên, muốn đem Lâm Bác Vọng cho đánh giết tại chỗ. Có thể Lâm Bác Vọng gặp dây thường đứt gãy, sớm rời đi chỗ cũ. Thần Long gặp cái này, đuôi rồng đối với hư không chính là một kích, thân thể hướng về phía dưới bay đi. Đế Thích Thiên kêu lên, không thể để nó rơi xuống biển bên trong. Vì vậy, mọi người đuổi kịp Thần Long, mỗi người đều đã vận dụng toàn thân công lực. Trương Tam Phong mạnh nhất, vọt thẳng Thần Long đầu rồng, trên thân dâng lên thái cực hộ cháo, giữ lấy Thần Long hạ lạc xu thế. Đại Ma Thần nhân cơ hội này, hai cái lưỡi dao nhắm ngay Thần Long nhất hầu lại là dừng lại mãnh liệt bổ. Lâm Bác Vọng bắt lấy đuôi rồng, dùng sức hất lên. Thần Long giống như là một đầu trường côn, bị Lâm Bác Vọng vung bay đến cao hơn địa phương. Mà thân thể của Lâm Bắc Vọng bởi vì phản tác dụng lực nguyên nhân, cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Đế Thích Thiên quát to một tiếng, "Tốt!" Vận chuyển toàn thân công lực, hai tay bỗng nhiên đánh ra từng đạo hạ khí, muốn đem thân thể của Thần Long đông kết. Thần Long gặp chạy trốn vô vọng, trong cơ thể hung lệ chi khí lại lần nữa bị kích thích. Nó tại trên không thân thể động tác càng thêm mãnh liệt, Trương Tam Phong đám người không dám đến gần. Cái này thật muốn bị Thần Long như thế một kích, không ai dám nói chính mình có thể bình yên vô sự. Bởi vậy, mỗi khi Thần Long xông lại lúc, tất cả mọi người sẽ ngắm chuẩn không có vảy rồng chỗ cổ, phát ra từng đạo kiếm cương đao cương. Yếu kém ra rồng ngăn không được dạng này cương kình. Một đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết thương rơi vào trên người Thần Long. Máu tươi thành cỗ chảy ra, sức mạnh của Thần Long theo máu tươi trôi qua càng thêm suy yếu. Đế Thích Thiên nói, xuất sinh kia không được, chư vị tăng thêm tốc độ. Chúng người vui mừng, vây quanh Thần Long, nhắm ngay chỗ cổ vết thương, lại là một trận mãnh liệt chuyển vận. Lâm Bác Vọng càng là quả quyết, Thử U Ma Đao lấy ra, tâm thần đắm chìm trong đó, hắn nhìn thấy Thần Long chỗ yếu nhất. Tâm thần khẽ động, Thử U Ma Đao biến mất không thấy gì nữa. Thần Long vong hồn đại mạo, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để nó nguyên bản linh trí trở về một lát. Nhưng lúc này muốn tránh, lại đã không kịp. Tử U Ma Đao đã thâm nhập nó trong cơ thể, tại Lâm Bắc Vọng thao túng bên dưới, không ngừng tại thân thể bên trong qua lại. Tử U Ma tính quá độ, một cỗ sức cắn nuốt sinh ra, trực tiếp đem trong cơ thể Thần Long long huyết cho hút thu vào. Thần Long một tiếng gào thét, rơi trên mặt đất. Chương 349, đại kết cục, chương 349, đại kết cục. Mặt đất bụi đất tung bay, Thần Long thân thể khổng lồ kịch liệt vặn mèo, một cái đuôi rồng vùng qua, tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên nổi lên. Tử U còn tại trong cơ thể của Thần Long xuyên qua, uống no long huyết. Lâm Bắc Vọng cũng không phải không có đánh qua độc chiếm long nguyên chủ ý, nhưng mặt đối còn lại 6 người, hắn thật đúng là làm không được. Hỏi chính là không có năng lực, 6 cái hóa đạo cảnh, liền tính trừ bỏ Trương Tam Phong, 5 người khác hắn độc thân cũng gánh không được. Cho nên, Tử U mặc dù có thể tại trong cơ thể Thần Long không ngừng xuyên qua, nhưng cũng chỉ là hấp thu long huyết mà thôi. Thời gian càng lâu, Thần Long giãy giụa động tĩnh lại càng nhỏ. 7 người rơi xuống từ trên không, nhìn hướng đã thoi thóp Thần Long. Đế Thích Tiên không hai lời, tiếp cận Thần Long, hướng về bụng chính là một trường. Thần Long miệng lớn mở ra, một cái 7 thước lớn nhỏ hình tròn long nguyên bị đánh ra. Long nguyên có linh, nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng mấy người sớm có đoán, riêng phần mình xuất thủ, đem long nguyên ngăn lại. Sau đó bị Đế Thích Thiên tóm vào trong tay. Nhìn trong tay Long Nguyên, trong lòng Đế Thích Thiên không khỏi cũng có nuốt một mình suy nghĩ. Nhưng nhìn một chút ở đây mặt khác 6 vị, hắn đồng dạng không có lá gan kia. Hai tay tại trên Long Nguyên chấn động mạnh một cái, Long Nguyên phá vỡ đi ra, hóa thành 7 cái ngang nhau lớn nhỏ Long Nguyên. Tất cả nhân thủ bên trong đều cầm một viên. Lâm Bác Vọng tiếp nhận Long Nguyên, liền cảm nhận được bên trong cái kia khổng lồ mà bá đạo sinh mệnh lực. Cỗ này sinh mệnh lực so với hoạt lực chân thủy muốn bá đạo phải nhiều, đồng thời mang theo mãnh liệt thần long ý chí, tố chất thân thể không cường, ăn vào có hóa long có thể. Liên cái này một viên Long Nguyên ăn hết, quả thật có thể tăng tiến công lực, nhưng cùng lúc cũng sẽ tại thể nội lưu lại càng thêm tầng sâu ràng buộc. Đối Lâm Bắc Vọng đến nói, qua loa uống vào Long Nguyên, được không bù mất. Long Nguyên tới tay phía sau, mấy người liền không có ở lại chỗ này cần phải. Trường Sinh Tiên nhất là gấp gáp, cầm nóng bỏng Long Nguyên, đối với mọi người nói, lần này xong chuyện, lão hủ cáo tử. Đế Thích Thiên đối mấy người khác không yên tâm, ngược lại là cảm thấy Trường Sinh Tiên tương đối đáng giá tín nhiệm, liền nói, chúng ta cùng nhau làm sao? Trường Sinh Tiên suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có thể được, liền không có cự tuyệt. Hai người này làm trước rời đi. Đại Ma Thần cùng Đại Đương Gia liếc nhau một cái, cảm thấy chuyện không thể làm, liền nhắm hướng Đông Phương mà đi. Tàng Thủ lão nhân ngược lại là đối Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong tương đối yên tâm, ba người cùng đường về tới trung thổ. Kỳ thật, Vô Danh vẫn luôn đi theo bọn họ. Tại Vô Thượng Kiếm Đạo che giấu xuống, không người có khả năng phát hiện thân hình của hắn. Gặp Lâm Bắc Vọng vô sự, hắn liền chưa từng xuất hiện, lặng lẽ rời đi. Đến Đông Hải bờ Tây, Tàng Thủ lão nhân tự mình rời đi. Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong phương hướng giống nhau. Trương Tam Phong hiểu rõ Lâm Bắc Vọng luyện đan thủ đoạn, hỏi: "Tiểu Hữu, cái này Long Nguyên có thể luyện đan?" Lâm Bắc Vọng nói: "Trương chân nhân, Vạn Bối đang định cùng ngươi nói chuyện này." Sau đó, Lâm Bác Vọng liền đem nuốt Long Nguyên lợi và hại cùng Trương Tam Phong trao đổi một phen. Trương Tam Phong nói, "Giả như vậy nói liền muốn phiền phức tiểu hữu, cái này Long Nguyên đối Lao đạo đến nói có cũng được mà không có cũng không sao, Lao đạo tính toán phân cho ta cái kia 7 cái đồ nhi. Lấy Trương Tam Phong tư chất, cái này Long Nguyên với hắn mà nói xác thực không quan trọng, liền nhận lấy, nói rõ đan thành ngày sẽ đưa đi võ đang. Trương Tam Phong đối Lâm Bắc Vọng rất là yên tâm, hai người tại võ đang sơn phân biệt. Lâm Bắc Vọng trở lại Tiêu Giao phái, nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp lấy bắt đầu dùng lò luyện đan luyện hóa Long Nguyên. Trước đó, hắn phát hiện Long Nguyên cùng hoạt lực chân thủy có rất lớn tương tính. Tại hoạt lực chân thủy thấm vào phía dưới, Long Nguyên phát sinh thay đổi. Nguyên bản cực nóng mà bá đạo sinh mệnh lực dần dần ôn hòa một chút. Long Nguyên thay đổi đến trong suốt, bên trong có thể thấy được có một đầu tiểu long đang múa may. Đáng tiếc, hoạt lực chân thủy không nhiều, không phải vậy Lâm Bắc Vọng ngược lại là muốn nhìn xem Long Nguyên tại hoạt lực chân thủy tầm bổ bên dưới sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hóa hơn một tháng thời gian, hai viên Long Nguyên bị Lâm Bắc Vọng luyện thành 48 viên bá đạo Long Nguyên đan. Trong Long Nguyên đan sinh mệnh lực vẫn bá đạo như cũ, nhưng bên trong thuộc về thần long hung lệ khí tức đã không có. Tại bá đạo sinh mệnh lực tác dụng dưới, vô luận là Vu Hành Vân các nàng ba cái thiên nhân, vẫn là Vô Tình mấy người các nàng, toàn bộ đều công lực đại tăng, đồng thời tuổi thọ được đến tăng trưởng rõ rệt. Trong đó, Vô Tình các nàng bốn cái đột phá thiên nhân, còn có Liên Tinh. Long Nguyên đan luyện thành phía sau, Lâm Bắc Vọng đích thân cho võ đang đưa qua 24 viên, không có tư tàng một viên. Trương Tam Phong lưu lại 18 viên, còn thừa 6 viên coi như là Lâm Bắc Vọng thủ lao. 18 viên Long Nguyên đan đi xuống, võ đang sơn nhiều 9 tên thiên nhân. Lần này, võ đang giang hồ địa vị triệt để ổn. Bất quá, Tống Thanh Thư muốn làm võ đang phái trưởng môn tâm nguyện cũng thất bại. Đồ Long sau đó, trên giang hồ không còn có tin tức về Lâm Bắc Vọng, hắn tại Tiêu Giao phái ẩn cư, cùng chính mình mấy cái hồng nhan chi kỷ vượt qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Đại Ma Thần, Đại Đương Gia, Đế Thích Thiên cùng Trường Sinh Thiên cũng bởi vì Lâm Bắc Vọng cùng Trương Tam Phong hai người tồn tại, thêm nữa được đến Long Nguyên, liền cũng không có trên giang hồ gây sóng gió. Về sau mấy chục năm, toàn bộ giang hồ bình tĩnh lại. Bất quá, giang sơn đời nào cũng có người tài, mỗi năm vẫn là có rất nhiều tuấn ngạn trong giang hồ xông ra to như vậy thanh danh. Dần dần, thế hệ trước giang hồ hiệp khách ẩn cư. Tiêu Phong cùng A Châu tại Tiêu Giao phái sinh sống mấy chục năm, sinh ba đứa con cái, toàn gia vui vẻ hòa thuận. Tiêu Phong đột phá thiên nhân, tuổi thọ tăng nhiều, tại A Châu sau khi chết rời đi Tiêu Giao phái, mang theo ba đứa con cái về tới Thảo Nguyên. Đoàn Dự làm mười mấy năm hoàng đế, sau đó không lâu thực tế mệt mỏi, liền truyền vị cho hắn cùng con trai của A Bích, mình cùng A Bích hai người du sơn ngoạn thủy, cuối cùng cũng đột phá thiên nhân. Đại Chu triều đình ngừng đối giang hồ tiêu diệt toàn bộ, thực sự là hoàng thất thực lực không đủ để trấn áp thiên hạ, sợ làm quá mức, đem Trương Tam Phong cùng Lâm Bắc Vọng cho kích thích đi ra. Thiếu Lâm chuyển ra Trung Nguyên phía sau, Võ Đang Sơn trở thành danh xứng với thực võ lâm lãnh tụ, tương đương với trong giang hồ triều đình, uy danh ngày càng hưng thịnh. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết trải qua rất nhiều giang hồ mưa gió phía sau, cảm thấy mệt mỏi, liền về tới Tiêu Giao phái ẩn cư. Trong đó, Khấu Trọng cùng Thượng Tú Phương nhìn vừa mắt, Từ Từ Lăng cùng Thạch Thanh Toàn gặp nhau, Thiết Tâm Lan vẫn là cùng với Hoa Vô Khuyết, Tiểu Ngư Nhi đụng phải khắc tinh của hắn Tô Anh. Phong Vân Nhị Nhân cũng không tại nguyện ý tiến vào giang hồ, một mực ẩn cư tại Thục Châu. Bộ Kinh Vân vẫn không có quên Khổng Tử, mỗi năm đều sẽ đến ban đầu Thục Vương mộ tế bái một phen. Vô Danh càng là cửa lớn không ra nhị môn không bước, như cùng một cái tiểu thư khuê các đồng dạng, chỉ cần có một cái nhị hồ tại, hắn có thể kéo đến tiên hoàng địa lão. Lý Tầm Hoan, A Phi định cư bảo định, riêng phần mình đều có mỹ mãn gia đình, không cần lắm lời. Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam khả năng là nhìn vừa ý Tây Môn Suy Tuyết tối lui ra khỏi Lục Tiểu Phụng tứ nhân tổ, cùng Yến Thập Tam ở chung một chỗ, ngày ngày nghiên cứu thảo luận kiếm đạo. Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương hai người là không chịu ngồi yên tĩnh tỉnh, liền xem như qua hơn 20 năm, trên giang hồ vẫn như cũ có bọn họ lưu lại dấu chân. Vương Trung Phu cùng Lâm Triều Anh nhưng là không biết đến nơi nào. Lâm Bắc Vọng cùng Tiểu Long Nữ trở về qua cổ mộ, không có phát hiện bọn họ trở về qua. Có lẽ hai người này là ẩn cư, không muốn để người khác tìm tới bọn họ. Thời gian lâu dài phía sau, Tiểu Long Nữ cũng dần dần quên đi. Tôn bà nhưng là tại trước đây thật lâu liền qua đời, nàng tang sự vẫn là Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu cùng nhau làm. Ngoài ra, Lâm Bắc Vọng có đặc biệt đừng quan tâm qua Triệu Mẫn. Bắc Nguyên bại trốn phía sau, nàng cũng đi theo di chuyển tới. Rời đi kinh thành rất nhiều năm phía sau, nàng đã đem thân ảnh của Lâm Bắc Vọng thật sâu chôn ở sâu trong nội tâm. Để Lâm Bắc Vọng kinh ngạc chính là, nàng cùng Diệp Cô Thành kết hôn, hai người cũng coi như xứng đôi. Thời gian cứ như vậy vội vàng đi qua hơn trăm trở. Chợt một ngày, chỗ sâu trong Võ Đang Sơn một cấu ngập trời khí thế phóng lên tận trời, một cái huyền vũ ghé vào trên thái cực đồ, chiếm cứ toàn bộ thần châu bầu trời. Trương Tam Phong cười lớn một tiếng, phá hư mà đi. Lại qua mấy năm, Tiêu Giao phái phương hướng, một cái nắm đấm phá vỡ hư không, to lớn mà khiến người ta run sợ lỗ đen xuất hiện. Lỗ đen xé rách bầu trời, phía trên thần châu, vốn là trời quang mây tạnh, màn trời lại giống như là miếng thủy tinh rách ra đồng dạng. Cực Bắc chi địa, Tiêu Tam thiếu nguyên bản co đầu rút cổ tại một chỗ, bị động tĩnh này bừng tỉnh, khí tức không cẩn thận tiết lộ ra đi. Sau đó, trong Tiêu Giao phái còn có Cực Bắc chi địa hai chỗ địa phương cắt có một đạo lưu quang bay về phía đen trong động. Lâm Bắc Vọng xuyên qua lỗ đen, đi tới cái gọi là thượng giới. Nhìn xem trong không gian thế giới Tiêu Giao phái mọi người, còn có nhiều năm như vậy lần lượt tới nhờ và bằng hữu của mình, hắn cảm giác phải tự mình phải nỗ lực. Không gian thế giới chỉ có thể thu người đi vào, lại không thả ra được. Người ở bên trong đều lâm vào ngủ say bên trong, từ hoạt lực chân thủy tư dưỡng. Lâm Bắc Vọng cần ở cái thế giới này để không gian thế giới tấn cấp, đồng thời chế tạo ra thuộc về thế lực của mình, sau đó mới có thể đem người ở bên trong cho thả ra ngoài. Trong phiến thiên địa này, tất cả cũng đều là khởi đầu mới. Hết chọn bộ.